Dẻ rách ở đây không phải là những cái áo, cái quần tả tơi không còn mặc được nữa. Người ta đem lót ổ cho con chó, hay làm cái dẻ lau tay, dẻ bắt bếp. Dẻ rách này là tên của một thằng con trai. Dẻ rách này là dẻ rách viết hoa. Nghỉ hè đâu được hơn một tuần, khi đám sách vở chưa kịp bám bụi, thì nó, cái thằng dẻ rách, xuất hiện ở làng. Tên nó buồn cười vậy chứ người nó chẳng buồn cười tẹo nào. Sự xuất hiện của nó đủ làm xáo động lũ trẻ con trong làng, vì nó lạ, vì nó là dân thành phố. Nhìn từ gót chân đến cuối chân tóc nó, thấy cái gì cũng không giống bọn trẻ con trong làng. Nhưng bọn trẻ con dễ dàng chấp nhận nó, như người bạn chân đất, dù chẳng bao giờ nó để đôi dép rời khỏi chân. Nó khác hoàn toàn với chúng tôi. Tôi tứ thời chạy chân đất, đến lúc lên giường đất còn dính ở kẽ chân. Nghe kể hồi tôi còn chưa đi học, bà mua cho tôi một đôi dép mà tôi có đi lần nào, trừ một lần xỏ thử. Rồi một lần thấy đôi dép mới tinh ở dưới gầm giường, tôi kêu ầm lên. À, nhặt được đôi dép ai bỏ quên. Bà te tái chạy lên, nghĩ là của đứa nào đến chơi bỏ quên. Bà cầm đi khắp làng để hỏi, không có ai nhận. Bà đem về đầy nghi ngờ. Hay là mày đi nhầm của ai về đấy? Tôi lắc đầu, bà ngắm nghía đôi dép và bỏ đấy. Mấy ngày hôm sau, bà sực nhớ là bà đã mua đôi dép ấy cho tôi khi bán đàn lợn vào hồi tháng giêng năm ngoái. Nghe chuyện chẳng ai thấy buồn cười, vì ở quê những chuyện như vậy đôi khi xảy ra, nhưng chắc không có ai làm to chuyện như bà tôi. Buổi tối chạng vạng, tôi lùa lũ bò về chuồng, cố đánh cho chúng đi thật nhanh hết cái ngõ vì sợ đổ bờ rào. Lũ bò bốn con nhà tôi, cho chúng nó chơi trong ngõ một lúc thì thể nào hàng rào không đổ cong kềnh thì cũng xơ xác, xiêu vẹo như có bão, vì bị lũ bò cọ mình vào. Hôm nào về đến ngõ, ông cũng ra đón bò cho tôi. Hôm nay chẳng thấy ông đâu, mình tôi đánh vật với đàn bò, mệt phờ râu trê, mệt hơn là chạy vòng quanh ao làng. Đã thế vừa vào đến sân, lại thấy một ông to tướng, nhìn mình chăm chú. Đầu tóc áo quần sạch sẽ tinh tươm, trông như chuẩn bị lên tỉnh nhận phần thưởng. Tôi đâm bực. Vì thế khi gã bê đực đang nhổ giò, thay vì ngoan ngoãn rẽ vào chuồng, thì nó lại thủng thẳng đi vào sân. Ông tướng con lạ hoắc kia le te chạy ra, giang hai tay ra cản con bê, mồm suy suy như là đuổi gà. Gã bê có biết sợ là gì? Tại gã đang mọc sừng nên ngổ ngược lắm. Nhìn thấy rổ rau muống để ở góc sân, nó mới mò vào. Bị cản lại, nó liền cúi cúi cái đầu xuống, dụi cái đầu bé bé vào bụng thằng nhóc như muốn dọa. Chỉ có thế mà ông nhóc đã hét lên lanh lảnh, mặt mũi nhăn nhúm đến là khổ, thiếu điều lăn đùng ra sân khóc ván lên ăn vạ. Tôi gắt. Bước ra chỗ khác nào, có thế mà cũng sợ à? Thằng nhóc ríu ríu nghe theo, vẫn chưa hết kinh hoàng. Bà tôi chắc đã nghe tiếng thét của nó và giọng nói nặng trịch, ướt sũng của tôi, nên từ trong bếp chạy ra, đon đả. Nguyên đã về đấy à, hôm nay ông bận đi thăm ông bàn ở làng trên bị ốm, nên không ra đón bò được. Bà lại bận nấu cơm nên quên mất đi. Tôi vẫn chưa nguôi, bước thình thịch ra bể nước. Bà dịu dàng. Mình cháu mà lùa được cả bốn con bò về chuồng cơ à, giỏi thế. Tôi múc nước ì oạp, rửa mặt mũi tay chân xong, tôi bỏ vào nhà, chẳng thèm liếc nó một cái, cũng không thèm tò mò xem nó là ai, ở đâu lại mọc lù lù trong sân nhà mình như thế. Nó cũng im như thóc, đứng trơ như tượng. Bà nói với theo. Nguyên này, cháu ra chơi với bạn thôi. Tôi làu bàu. Bạn bè gì, cháu quen biết gì mà chơi? Năm ngoái nó có về 3 tháng hè, cháu không nhớ sao? Chính bà mới là người không nhớ. Hè năm ngoái, tiện có xe dì Vân đón tôi vào Thanh Hóa chơi với dì. Đến cuối tháng 8, tôi mới về đi học. Trong thời gian ấy nó về chơi, Làm sao tôi biết được nó là ai mà bà bảo quên với nhớ? Khi tôi về thì nó đã đi sau một mùa hè lấm lem bùn đất. Tôi chỉ nghe kể lại thế. Và tôi đã giận bọn bạn suốt cả một tuần lễ vì vắng tôi mà chả ai lấy làm buồn. Bây giờ bà đem nó đến trước mặt tôi, bảo chơi thì chơi thế nào được. Bà thật buồn cười. Tôi đã biết nó thế nào, là con cháu nhà ai đâu. Nó tên là Dẻ Rách. Bọn trẻ trong làng, ngoài những cái tên đẹp đẽ trong giấy khai sinh, mỗi đứa còn có thêm một cái tên khác rất buồn cười, mà sau này lớn lên, đi làm giấy tờ, hồ sơ, không đứa nào dám ghi cái tên ấy vào trong dòng tên thường gọi. Và Dẻ Rách là một ví dụ. Nghe nói hồi nó về làng vào mùa hè năm ngoái, nó gầy khẳng kheo, bèo nhèo yếu ớt, hệt một miếng dẻ rách bắt ở bờ rào ấy. Bố mẹ nó cho nó về quê để đổi gió. Bọn trẻ con gọi nó là dẻ rách. Thế mà sau 3 tháng hè, nó có da có thịt hẳn lên, nhưng vẫn bị gọi như vậy. Tên tôi là 65, nghe giống tên của một bợm nhậu, nhưng thật ra là do tôi hay vác cái chai 65 đến nhà bà Hai Vại mua rượu cho ông. Tên thằng Bọt là do khi bé nó hay phun bọt. Rồi thằng Si, thằng Xịt đều được đặt dựa vào đặc điểm riêng của từng đứa, theo thói quen mà chính khổ chủ cũng không biết là mình có từ đời nào. Tôi sẽ quên hẳn thằng con trai có cái tên là Dẻ Rách ấy nếu anh Hiến không dẫn nó đến nhà tôi một lần nữa. Bình thường thì tôi nhớ rất dai, nhưng là với các bạn, người thân của tôi, còn không quen không biết như nó thì tôi quên phát ngay. Tuy vậy tôi cũng không đến nỗi quên sạch sành sanh. Tôi vẫn còn nhớ rằng tôi và nó chưa bao giờ quen nhau. Thả bò đi. Anh đem nó theo làm gì vậy? Tôi hất mặt hỏi thẳng. Đưa nó đi cho vui. Nó ở nhà một mình cũng buồn. Tôi xì dài. Đem nó đi rồi mất công trông nó. Anh Hiến khẽ liếc nó ái ngại. Nó vẫn không tỏ thái độ gì. Tôi chặt lưỡi. Đem nó theo thì anh phải có trách nhiệm trông nó đấy. Trông thì trông chứ sao. Anh Hiến nhìn nó khẽ rùng vai. Nó hơi cười, vẻ háo hức tò mò hiện rõ trên mặt. Tưởng có thể thò tay bóc nó lên được đấy chứ. Anh Hiến giơ tay đo. Mày vẫn thấp hơn tao. Đồ chậm lớn. Tại anh lớn nhanh quá. 2 năm nữa em sẽ vượt anh cho mà xem. 2 năm nữa thì em mới nhổ giò. Nó khịt mũi. Nhổ giò, nhổ đầu hay nhổ người cũng không bằng tao được. Dân thành phố mà. Tôi nhìn nó thương hại. Năm ngoái sau kỳ nghỉ hè, tôi trở lại làng, được anh Hiến khoe có một thằng con trai thành phố mới về làng. Nó lạ lắm cơ, suốt ngày chỉ ăn bánh mì và uống sữa. Rau cỏ thì ăn cho có như ở quê người ta ăn thịt cá cho có thêm chất đạm. Có khi nó muốn ăn rau nhiều thì mẹ nó không cho. Mẹ nó bảo rằng, báu bổ gì thứ rau muống rau dền ấy, ăn vào chỉ tổ nặng bụng chứ có được tí chất nào đâu. Dẻ Rách cười tủm tỉm rồi im lặng. Tôi biết hẳn nó đã từng đau khổ về điều này không ít. Tôi là con gái mà đôi khi cũng có cái cảm giác ấy, nói gì nó là con trai. Ngày tôi còn là trai 65, người cao đến nỗi luôn phải đứng đầu mỗi khi xếp hàng. Dần dần chỗ ấy không còn là chỗ của tôi nữa. Tôi lớn lúc nào tôi cũng không để ý. Chỉ biết một hôm nhìn lại, tôi đã đứng ở giữa hàng và đứng đến tai anh Hiến rồi đấy. Ngày nào anh Hiến cũng rủ nó đi theo. Tôi không thích mà cũng không ghét nó. Cũng chơi cùng, nhưng đa phần là lôi nó ra làm trò cười. Nó thích lội nước, tát cá nhưng lại không dám bỏ dép ra, sợ đau chân. Cuối cùng nó nghĩ ra một cách là lội cả dép xuống bùn. Lội bùn nhấc chân đã khó mà còn lê theo đôi dép. Vì thế khi bị lúng, nó bỏ dép chạy lấy người. Anh Hiến phải thò tay xuống vết chân của nó để mò hộ nó đôi dép. Được cái thằng nhóc này không biết giận là gì, chỉ cười thôi. Đùa thế chứ đùa nữa nó cũng chỉ cười, hoặc bối rối cắn móng tay, chứ chưa bao giờ thấy nó nổi giận hoặc tự ái cả. Chả bù cho anh Hiến, cứ như lò lửa di động ấy. Hơi tí là cáu mù lên, nhũng nhẵn, giận dỗi. Chả thế mà hai người chẳng chơi thân với nhau được. Anh Hiến thấy con ốc nhồi lập lờ ở mương, bèn lội xuống bắt. Dễ rách rửa thật sạch rồi ngắm nghía. Ở chỗ em á, không có ốc này đâu. Thỉnh thoảng mẹ em đi chợ mới mua được mớ ốc bé tí bé tẹo. Thế mua về làm gì nào? Thì nấu ăn chứ làm gì. Mua được khoảng chục con là kéo cả nhà chú Hoàng sang ăn cùng. Quý thế cơ à. Tôi ngứa miệng chen vào. Dễ rách vên mặt lên. Chứ sao, còn ốc luộc á, 1.000 một đĩa bé tí, còn ốc cũng bé tí. Ốc vặn chứ gì? Tao không biết tên. Thế chú Hoàng là ai? Là hàng xóm, bạn của bố em. Tôi xì dài. Đem bao tải đến đây, tao bắt cho cả một bao về treo trên gác bếp mà ăn dần. Dễ rách tròn xoe mắt. Không biết nó xúc động vì tôi cho nó cả bao tải ốc quý hiếm. Nhà nó có thể mời tất cả những người hàng xóm đến ăn. Hay nó kinh hoàng vì cụm từ treo gác bếp ăn dần. Nó lắp bắp. Thật, thật vậy hả? Anh Hiến gật thay tôi. Cái con này á, sát cá cực kỳ. Nó đã đi ra đồng thì chẳng mấy khi về tay không đâu. Đến người lớn còn phải phục tài nó đấy. Sao anh Hiến không kể luôn có lần tôi đi chăn bò, lúc lội xuống mương, thấy có nhiều hang cua đùng, tôi bắt luôn nhưng chẳng có gì để đựng. Thế là tôi bỏ cua vào ống quần, rồi xoắn tròn lên. Hai ống quần, hai ống tay áo là được một bữa canh cua ngon lành. Bỏ lên gác bếp nóng, nó chết queo làm sao ăn dần được. Dễ rách vẫn chưa hết bàng hoàng. Hóa ra không phải nó xúc động vì lòng tốt bất ngờ của tôi. Anh Hiến lại phải giải thích cho nó. Ốc nhồi bỏ vào giỏ tre, treo trên gác bếp sẽ không chết. Ốc sống dai lắm, nó còn ăn bồ hóng để sống cơ đấy. Ôi chao, sao mà nó giỏi thế? Em mà bị treo trên gác bếp nửa ngày là em đã tắt thở rồi. Tôi phì cười, dễ rách hỏi. Cười cái gì nào? Tôi lảng đi. Cười gì kệ tao? Thật ra tôi không thể nói cho nó nghe điều mà tôi vừa nghĩ. Tôi nghĩ là giả dụ nó bị treo trên gác bếp cùng với những cái vỏ bưởi để dành dùng gội đầu. Giả dụ thế đi, nó sẽ không tắt thở ngay được. Ban đầu nó sẽ bị ám khói đen xì đen xịt, trông như con mực nhà ông bàn. Chỉ có đôi mắt và hàm răng là còn trắng thôi. Khi nó cười hay ngoác mồm ra gọi người đến cứu, thì người ta chỉ nhìn thấy mỗi hàm răng. Người ta sẽ chết khiếp tưởng nó là ma đấy. Trông ghê rợn như con ngáo ộp trong chuyện của bà. Con ngáo ộp chuyên gia đi bắt trẻ con. Khi ấy bố mẹ nó là người lăn ra ngất đầu tiên vì không tìm đâu ra thằng con trai trắng trẻo của mình, trong khi có con ngáo ộp lại gọi mình bằng bố mẹ chứ. Trong vẻ háo hức của nó, anh Hiến động lòng. Hôm nào trời mát mình đi bắt ốc, được không Nguyên? Tôi bảo. Để xem đã. Sao mà cứ phải trời mát thì mới đi được? Tôi bảo nó. Trời mát ốc mới nổi lên ăn, đồ ngốc. Thật thế hả? Hở thì đậy lại. Anh Hiến hừ mũi. Ốc nó cũng như mày ấy. Trời mát mày mới lò dò đi chơi, chứ trời nóng mày có muốn thò mặt ra khỏi nhà không nào? Ừ nhỉ, ốc mà nó cũng khôn gớm. Dễ rách ngoảnh ngoẻn cười. Ốc nó khôn, còn mày thì ngược lại. Anh Hiến giàn hòa, điều mà trước đây chưa từng có. Ốc nó khôn một thì người bắt được nó phải khôn 10 chứ. Tôi phẩy tay, từ chối lời khen nịnh, nhưng cũng thấy vui vui vì được anh Hiến công nhận là tôi giỏi. Tuy vậy tôi cũng thừa biết anh khen là có lý do. Anh muốn tôi cho thằng dễ rách bạn anh đi cùng đây mà. Cái đó còn phải từ từ xem thế nào đã. Sáng sớm tinh mơ, trời trắng xóa và lãng bảng sương. Tôi trèo lên gác bếp, lấy cái vật nhỏ xuống rửa ráy cho sạch bồ hóng. Cái vật này lâu lắm rồi tôi không dùng đến, cũng chẳng biết là từ bao giờ. Anh Hiến có cái giỏ nhỏ rất xinh, nên cầm giỏ là việc của anh Hiến và thằng dễ rách nếu nó đi cùng. Sang nhà anh Hiến lấy thêm một cái vợt nữa, rồi hai anh em kéo sang nhà dễ rách. Nó cũng đã dậy, áo quần gọn gàng và đang tập thể dục. Nói cho đúng hơn là nó đang múa võ. Ái chà, mày dậy sớm nhỉ, như con nhà nông ấy. Em dậy sớm quen rồi, đi học buổi sáng có biết bao nhiêu việc phải làm. Dậy một cái là đánh răng rửa mặt rồi xem lại bài cũ, sau đó là ăn sáng và đi học. Dậy muộn thì làm sao kịp. Ngày đầu chưa quen em á, em vừa ăn sáng vừa ngủ đấy anh ạ. Tôi xì dài. Cái đồ khoe thành tích. Tao đây dậy dắt bò đi ăn đầy một bụng mới về lục cơm nguội ăn, rồi mới đi học thì có sao đâu nào, vẫn còn sớm chán đấy. Anh Hiến xua tay. Thôi thôi, cả hai đứa đều giỏi. Đứa giỏi ở thành phố, đứa giỏi ở nông thôn. Vừa lòng chưa nào? Chỉ có tao đây là dốt thôi, ngủ đến sáng bạch mới dậy. Không sáng bạch thì cũng sáng trắng, hoặc đợi bò nó vào tận giường mà gọi dậy ấy. Dễ rách cười hí hí, tôi nạt nó. Có định đi hay ở nhà mà cười? Bà chúng tôi cùng đi. Tôi đi trước cầm vợt. Vợt là một đoạn tre dài và chắc. Đầu có buộc một cái vợt con, to hơn cái muôi múc canh một tẹo và trũng. Đủ để hai con ốc cùng lọt vào, trong trường hợp có hai con cùng một chỗ. Anh Hiến cũng vác một cái, còn nó thì lẻo đẻo xách giỏ đi sau. Tự dưng tôi nghe tiếng dễ rách cười. Tôi cảnh giác quay lại. Mày cười gì? Nó chối phát. Đâu có, tự nhiên nhớ đến cái chai 65. Tôi liếc nó một cái không nói gì. Hết cái để nhớ hay sao mà lại nhớ cái chai 65 ấy? Anh Hiến quay lại. Gọi là chai 65 không phải vì nó phục phịch như cái chai đâu. Tên của nó có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi hỏi, ý nghĩa gì nào? Ý mày là cháu gái rượu của ông mày mà. Nó càng cười hơn, rồi bảo, anh mang cái tên ấy mới hợp. Tôi bật cười, ôm bụng mà cười không sao đi tiếp được, phải ngồi thụp xuống giữa đường mà cười. Thằng nhóc này tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi, không ngờ được. Con voi bị nó đấm tuy chưa chết, nhưng cũng tức sùi bọt mép, nhìn thằng dễ rách trân trối. Tôi lau nước mắt. Thôi đi nào, có định đi hay không nào? Con mương nhỏ chạy dọc phía sau làng thả đầy rau muống. Rau mọc thành bè rậm rịch, như có ai đó ngồi đan chúng lại với nhau thành một tấm thảm xanh và mềm mại. Những ngọn rau có màu hung đỏ, mập mập, ngóc đầu dậy như những mũi chông vươn lên tua tủa. Thỉnh thoảng lại có một vài bông hoa màu phân phớt tím, như tô điểm thêm cho bè rau. Tôi nhìn quen mắt mà vẫn thấy đẹp, huống gì là dễ rách. Nó hít hà. Đẹp quá đi mất. Tôi rón rén đi sát xuống mép nước, chăm chú quan sát xem ở chỗ nào có màu xanh rêu. Một đốm xanh, tôi thò vợt lách nhẹ xuống phía dưới chờ sẵn. Thấy động, đốm xanh ấy nhẹ nhàng buông người định chạy trốn. Nhưng nó làm sao nhanh bằng con bé có tiếng, là khôn choắt người không lớn được như tôi cơ chứ. Thay vì an toàn rơi xuống, thì nó lại rơi vào lòng cái vợt của tôi. Tôi nhấc vợt lên. Dễ rách kêu toáng lên. À, một chị ốc béo mũm mĩm. Suýt nào. Động là nó lặng hết bây giờ. Anh Hiến thì thào nghe toàn tiếng gió. Nó đưa giỏ ra, anh lẩm bẩm. Một xô, một gốc, một chốc đầy giỏ, còn thừa cầm cả ra tay đấy. Tôi phì cười nhưng cố nín vì câu xô xóc đầy tham lam của anh. Người ta xô xóc chỉ mong đầy giỏ, còn anh tham lại muốn cầm cả ra hai tay. Thằng dễ rách tròn mắt, tròn cả mồm. Muốn hỏi lắm nhưng nhớ là không được nói chuyện, nên nó đành im lặng, ghé mắt nhìn vào giỏ. Mắt tôi lại vừa chạm phải một đốm xanh tròn ủng. Thằng dễ rách cầm giỏ vẻ bứt rứt khổ sở, nhất là khi những con ốc liên tục chui vào giỏ một cách dễ dàng. Và rồi như không chịu được nữa, nó đến bên anh Hiến. Anh cho em mượn. Anh hiến rộng rãi. Này này, nhưng phải nhìn cho thật kỹ vào. Nhìn kìa, thấy nó chưa? Đấy. Nó bặm môi gật đầu, run run thò cái vợt xuống. Nhưng khi nó chưa kịp đụng cái vợt xuống nước, thì con ốc đã buông mình. Tôi thọc vợt theo hú họa và vớt lên được một con ốc. Rồi tuyên bố. Về thôi. Nó tiếc rẻ. Ơ, về hả? Sao về sớm thế? Thế mày không thấy tao vừa chọc một cái lông trời lỡ đất đấy à? Cả cái con mương này đã bị động rồi. Ốc nó lặn hết cả, chỉ còn thằng dễ rách thôi. Thật vậy hả? Anh hiến thêm. Giờ này đã có người đi lại gây tiếng ồn, thì làm gì mà có ốc nữa? Dễ rách xóc xóc cái giỏ rồi nhìn con mương. Bây giờ nói chuyện được rồi chứ? Tôi phì cười. Thì mày nghe từ nãy giờ đấy thôi. Lúc nãy anh đọc cái gì xô xô vậy? À, tao đọc thần chú đấy. Thần chú à? Chứ sao? Phải đọc thần chú mới bắt được nhiều thế, chứ không thì chỉ vác giỏ về không. Thế thế anh dạy em câu ấy đi. À, không được đâu. Nhiều người biết câu thần chú thì sẽ mất linh. Anh Hiến đưa giỏ ốc cho dễ rách. Này, cầm đi. Về ngâm nước gạo, chiều ăn. Bà ngoại nó đổ giỏ ốc ra rổ. Nhiều quá đi mất. Tôi liếc đứa cháu yêu quý của bà. Đáng lẽ còn nhiều nữa, nhưng do cái thằng dễ rách hét to quá, ốc nó hoảng hồn lặn hết. Bà nấu cho nó ăn đi, nhà cháu có buồng chuối xanh đấy. Cái Nguyên làm gì cũng giỏi, đi thi với người ta thế nào cũng đứng nhất cho mà xem. Nhưng chỉ phải cái hay nói xiên nói xỏ thôi bà ạ. À. Dễ rách xen vào. Con gái mà nói còn cay hơn cả ớt. Tôi lầu bầu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lúc nãy mày mà nói câu ấy, ông túm cổ ném xuống mương rau cho chết đuối luôn. Bà ngoại nó mắng. Gớm, mày thử nói xem có được như nó không mà chê hử con. Tôi ra vườn hái mấy quả ớt đập nát, hòa vào thau nước, rồi đổ ốc vào ngâm. Dễ rách tròn mắt. Mẹ tao chỉ ngâm ốc bằng nước gạo thôi. Thế ốc nó thích ăn ớt à? Mày thích thì có. Anh Hiến giải thích. Ngâm ốc vào nước ớt, ốc nó bị cay sẽ nhả sạch chất bẩn. Khi làm ốc sẽ nhàn hơn. Nó thộn mặt ra. Ừ hay nhỉ? Thông minh thật đấy. Ông bà truyền lại mà sao không thông minh nào? Tôi chào bà ngoại của dễ rách, rồi cùng anh Hiến vác vợt đi về. Mặt thằng dễ rách, mắt tròn ủng như con ốc nhồi nhìn theo. Đi hết cái ngõ sâu hun hút có bờ rào bằng cây chuỗi ngọc trổ hoa tím quả vàng. Ra đến đường làng, chúng tôi bắt gặp mặt trời. Mặt trời vàng rụm và to như quả trứng khổng lồ đang từ từ bay lên. Chúng tôi bị nhuộm từ đầu đến chân bởi cái màu vàng rực rỡ ấy. Một ngày mới lại bắt đầu.